Luận Đại Trí Độ, quyển 76, phẩm thứ 61, mộng trung bất chứng, trong mộng chẳng chứng. Kinh: lúc bấy giờ Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: này Tu Bồ Đề, dẫn đến có Bồ Tát ngay ở trong mộng cũng chẳng tham đắm thanh văn và bích chi Phật pháp, chẳng tham đắm ba cõi, cũng quán các pháp là như mộng như huyễn, chẳng nên tác chứng. Phải biết đó là tướng mạo của bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát ngay ở trong mộng thấy Phật và thấy vô số tỷ kheo, tỷ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di cùng hàng thiên long bát bộ đến nghe Phật thuyết pháp. Bồ Tát ý được nghe Phật thuyết pháp liền hiểu rõ nghĩa lý, rồi dư pháp hành trì. Phải biết đó là tướng mạo của Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát nghi ở trong mộng thấy Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp phóng đại quang minh, hiện giữa hư không thuyết pháp cho chúng tỷ kheo nghe, dùng thần lực hóa hiện các hóa nhân từ cõi Phật khác đến nghe pháp và làm Phật sự. Phải biết đó là tướng mạo của bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát nghi ở trong mộng thấy cảnh đao binh giặc giả đánh phá xóm làng, hoặc thấy cảnh lửa cháy ngập trời, hoặc thấy ác thú, sư tử, cọp, sói, hoặc thấy cảnh cha mẹ, anh chị em, bạn bè chết, vân vân. Bồ Tát này thấy các cảnh rùng rợn như vậy mà bình thản, chẳng kinh sợ, chẳng buồn lo. Sau khi tỉnh giấc, Bồ Tát này liền giấy niệm rằng ba cõi đều là hư vọng, là như mộng, như huyễn, rồi phát nguyện: khi ta được vô thượng Bồ Đề, ta sẽ vì chúng sanh thuyết giảng cho họ biết ba cõi là hư vọng, là như mộng, như huyễn. Phải biết đó là tướng mạo của bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát nghi ở trong mộng thấy ba đường ác, liền giấy niệm rằng ta phải siêng năng tinh tấn tu tập để được vô thượng Bồ Đề, khiến cho ở cõi nước của ta chẳng có ba đường ác. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy biết rõ cảnh mộng cùng các pháp là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Phải biết đó là tướng mạo của bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát nghi ở trong mộng thấy lửa địa ngục thiêu đốt chúng sanh, liền phát nguyện: nếu ta thật là bậc bất thối chuyển thì ngọn lửa kia hãy tự diệt. Nếu nguyện xong mà lửa liền diệt thì phải biết đó là tướng mạo của bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, khi thức, nếu Bồ Tát ấy thấy cảnh lửa thiêu đốt xóm làng và cũng nguyện cho lửa tự diệt như lửa thấy trong mộng mà lửa diệt, thì phải biết đó là tướng mạo của bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Nếu trước khi tự diệt lửa còn đốt thêm một số nhà nữa, thì phải biết chủ nhân các nhà đó ở đời trước nặng tội phá pháp nên nay mới phải chịu quả báo như vậy. Này Tu Bồ Đề, nay ta lại vì ông nói thêm về hạnh loại và tướng mạo của bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát thấy có thiện nam thiện nữ bị ma nhập, liền tự nguyện rằng: nếu ta đã được chư Phật quá khứ thọ ký, ta đã được tâm thanh tịnh cầu vô thượng Bồ Đề, ta đã xả ly pháp nhị thừa, thì chắc chắn ta sẽ được vô thượng Bồ Đề. Chư Phật hiện tại ở khắp mười phương biết rõ tâm chí thành của ta rồi, nên nay ta nguyện các loài phi nhân phải mau mau trời bỏ ác tâm não hại thiện nam thiện nữ này. Nếu nguyện như vậy rồi mà loài phi nhân chẳng y theo, thì phải biết vị Bồ Tát ấy chưa được chư Phật quá khứ thọ ký. Nếu nguyện như vậy rồi mà loài phi nhân liền rời bỏ đi nơi khác, thì phải biết vị Bồ Tát ấy đã được chư Phật quá khứ thọ ký. Phải biết đó là tướng mạo của bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát xa lìa sáu pháp ba la mật, xa lìa các lực phương tiện mà tu bốn niệm xứ, dẫn đến ba giải thoát môn, chưa vào được Bồ Tát vị. Bồ Tát ấy thấy ác ma đến quấy nhiễu, cũng liền tự niệm rằng: nếu ta đã được thọ ký thì các quỷ thần phải lánh xa ngay. Lúc bấy giờ ác ma biết được tâm niệm của Bồ Tát ấy, liền bảo quỷ thần lánh xa. vì ác ma có oai lực hơn quỷ thần. Bồ Tát ấy thấy quỷ thần đánh xa, tưởng rằng đó là do oai lực của mình, chẳng phải là do oai lực của ác ma, nên khởi tâm kiêu mạn, tưởng rằng mình đã được chứng đắc, khinh miệt. Các Bồ Tát khác cho rằng mình đã được thọ ký, các Bồ Tát khác chẳng được như mình. Do khởi tâm tăng thượng mạn như vậy mà Bồ Tát ấy xa lìa nhất thiết chủng trí, xa lìa vô thượng Bồ Đề. Phải biết Bồ Tát ấy đã lạc về nhị thừa địa. Bồ Tát ấy ít được thân cận chư thiện tri thức, chẳng học hỏi gì hành tướng của Bồ Tát bất thối chuyển, chẳng có được lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật, nên mới bị ma trói buộc kiên cố như vậy. Phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Này Tu Bồ Đề, có ác ma hiện đủ các thân đến nói với Bồ Tát rằng: ở trong quá khứ ông đã được chư Phật thọ ký, ta biết rõ vào lúc bấy giờ tên ông là gì, tên cha mẹ ông là gì, tên anh chị em ông là gì, ta biết rõ ông sanh ở đâu, ở tụ lạc nào, thành nào, nước nào, ta cũng biết đời trước ông đã hạnh nguyện như thế nào, đã có công đức như thế nào, ông thật đã được chư Phật quá khứ thọ ký, hoặc có ác ma hiện thân tỷ kheo, hoặc thân cư sĩ, hoặc thân cha mẹ, đến nói với Bồ Tát ấy rằng: ông đã được chư Phật quá khứ thọ ký, vì sao? Vì ông đã đầy đủ các hạnh loại và tướng mạo của bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát ấy chẳng có được hạnh loại và tướng mạo chân thật của bậc Bồ Tát bất thối chuyển, nên mới bị ác ma đến nhiễu loạn. Vì sao? Vì do nghe khen ngợi, ca tụng mà khởi tâm kiêu mạn, khinh miệt người khác. Phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát mới hành sáu pháp Ba La Mật chưa được bao lâu, nên chẳng biết danh tự tướng, chẳng biết sắc tướng, dẫn đến thức tướng, vân vân, đều là như mộng, như huyễn, khiến ác ma có cơ hội tốt để nhiễu loạn. Ác ma đến nói với Bồ Tát ấy rằng: đời sau, lúc ông được vô thượng Bồ Đề, ông sẽ có danh hiệu như vậy này. Đó là ác ma, y theo chỗ niệm tưởng của Bồ Tát ấy mà đặt ra danh hiệu, nhưng vì vô trí, vì chẳng có được lực phương tiện, nên Bồ Tát ấy tin theo lời ác ma mà tự xa rời Bát Nhã Ba La Mật, tự xa rời vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát ấy xa lìa chư thiện tri thức, nên mới bị ác tri thức dẫn dắt, mà phải lạc về nhị thừa địa, qua lại trong sanh tử. Thế nhưng sau này, nếu gặp được thiện tri thức, nếu y chỉ nơi Bát Nhã Ba La Mật, thì cũng có thể được vô thượng Bồ Đề. Trái lại, nếu chẳng chịu sám hối, thì Bồ Tát ấy chắc chắn phải bị lạc về nhị thừa địa. Này Tu Bồ Đề, trong luật tỷ kheo có bốn giới trọng, nếu phạm một giới trong bốn giới đó thì chẳng phải là sa môn, chẳng phải là thích tử, và ở hiện đời cũng chẳng thành tựu được bốn quả sa môn. Bốn giới trọng còn được gọi là bốn trọng cấm, hay bốn giới cấm, hay bốn trọng tội, hay bốn ba la di. Bốn giới trọng gồm dâm dục, trộm cắp, giết người, hay xúi dục người khác giết người, đại vọng ngữ, nói những lời làm suy hại giáo pháp, nói mình là bậc thánh để gạt người khác. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát ấy ham thích thư danh mà khởi tâm kiêu mạn khinh miệt người khác. Tội như vậy còn nặng hơn tội phạm bốn giới trọng của tỷ kheo. Chẳng những tội như vậy nặng hơn tội phạm bốn giới trọng, mà còn nặng hơn cả năm tội phản nghịch, ngũ nghịch nữa. Vì sao? Vì ham hư danh mà khinh miệt người khác là ma sự. Bồ Tát phải cảnh giác về các loại ma sự này. Này Tu Bồ Đề, lại có Bồ Tát thích ở nơi hoang vắng, giữa núi rừng, nơi đồng trống. Ác ma tìm đến Bồ Tát ấy và tán thán rằng: ông tu hành diễn ly mà Phật thường tán thán. Này Tu Bồ Đề, Phật chẳng tán thán hạnh diễn ly như vậy. Chẳng phải chỉ có ở nơi hoang vắng như vậy mà gọi là hạnh hạnh diễn ly được. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, ở nơi hoang vắng như vậy mà chẳng phải là tu hạnh diễn ly, thì phải như thế nào mới gọi là tu hạnh diễn ly? Phật dạy: này Tu Bồ Đề, diễn ly có nghĩa là xả ly tâm dị thừa, chẳng phải là xa lì chúng sanh. Bồ Tát ở nơi chỗ quan vắng, tu tập pháp không, xả ly tâm dị thừa, mà chẳng xả ly chúng sanh. Phật tán thán hành diễn ly như vậy, Bồ Tát phải tu tập ngày thêm hành diễn ly như vậy. Này Tu Bồ Đề, ác ma chỉ nói diễn ly theo nghĩa ở nơi chỗ quan vắng. Nếu Bồ Tát trú nơi chỗ quan vắng đó mà tâm động, chẳng có xả ly tâm dị thừa, chẳng tu Bát Nhã Ba La Mật, chẳng tu Nhất Thiết Chủng Trí, thì phải biết Bồ Tát ấy rất dễ bị ma cám dỗ. Bồ Tát hành pháp diễn ly như vậy, chẳng giữ được tâm thanh tịnh, nên thường khinh khi các Bồ Tát khác đang sống ở các thành ấp, tụ lạc. Bồ Tát ấy chẳng biết rằng có rất nhiều Bồ Tát sống giữa chúng ồn ào, náo động mà vẫn giữ được tâm thanh tịnh, chẳng có loạn động, chẳng có tâm dị thừa, chẳng có tâm tạp ác, mà trái lại có đầy đủ thiền định, trí huệ, giải thoát và đầy đủ các thần thông. Bồ Tát ấy xa lìa Bát Nhã Ba La Mật, chẳng có được các lực phương tiện, nên dù ở chỗ quan vắng trong thời gian lâu dài suốt cả năm, dẫn đến suốt cả trăm ngàn năm, cũng vẫn chẳng sao biết được thâm nghĩa của hành diễn ly của Bồ Tát. Vì sao? Vì tu hành diễn ly của Bồ Tát là phát tâm vô thượng Bồ Đề, chẳng có hành các tạp hạnh. Phật chẳng bao giờ dạy Bồ Tát tìm nơi quan vắng chỉ vì muốn xa lìa chúng sanh, xa lìa nơi náo nhiệt ồn ào. Này Tu Bồ Đề, Phật dạy pháp diễn ly chân thật, Bồ Tát ấy chẳng vào được pháp diễn ly đó, chẳng biết được tướng của pháp diễn ly đó. Ác ma lại hiện giữa hư không, nói với Bồ Tát ấy rằng: lành thay, ông hành pháp diễn ly như vậy sẽ mau đến vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát ấy tin theo lời khen ngợi của ác ma, liền khởi niệm chấp hành diễn ly của mình và khinh miệt các Bồ Tát đang cầu Phật đạo ở chúng thành ấp, tụ lạc ồn ào, náo nhiệt. Bồ Tát ấy chẳng biết rằng người ở chốn nguyên náo mà tâm chẳng loạn động đáng kính trọng hơn người ở chốn tĩnh lặng mà tâm vẫn thường loạn động. Cho chẳng biết như vậy, nên Bồ Tát ấy tự nghĩ rằng hành diễn ly như ta mới là chân thật, đáng được ca ngợi, còn người trú ở chốn quyên náo chẳng đáng được ca ngợi vậy. Do suy nghĩ như vậy mà Bồ Tát ấy khởi tâm kiêu mạn. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát ấy làm ô nhiễm chúng Bồ Tát. Bồ Tát ấy tuy có hình tướng của Bồ Tát, nhưng thật sự là kẻ giặc trong hàng trời người, kẻ giặc trong hàng sa môn. Người cầu Phật đạo chẳng nên gần gũi, chẳng nên cúng dường hàng Bồ Tát tăng thượng mạng như vậy. Bởi nhân duyên vậy, nên Bồ Tát nào muốn được vô thượng Bồ Đề, nhất tâm muốn cầu vô thượng Bồ Đề, nhất tâm muốn làm lợi ích cho chúng sanh, thì chẳng nên gần gũi cúng dường hạng người cầu tư lợi như vậy. Phải thường hành Bồ Tát đạo, xả ly tâm thế gian, xả ly ba cõi, phải khởi tâm từ bi hỷ xả, phải thường tự nhắc nhủ mình hành Bồ Tát đạo, chẳng khởi sanh các lỗi lầm như trên. Nếu có phạm lỗi lầm như vậy, thì phải mau mau sám hối để kịp dứt trừ. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát phải khéo tự cảnh giác về các ma sự như vậy. Nếu chẳng may bị rơi vào trong ma sự đó, thì phải mau mau vượt ra khỏi. Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát thâm tâm muốn được vô thượng Bồ Đề, thì phải gần gũi cúng dường chư thiện tri thức. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, những ai là thiện tri thức của Bồ Tát? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư A-la-hán là những vị thiên tri thức của Bồ Tát. Này Tu Bồ Đề, sáu pháp ba la mật là thiện tri thức của Bồ Tát, bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp là thiện tri thức của Bồ Tát. Pháp dư, pháp tánh, thực tế, bất khả tư nghị tánh là thiện tri thức của Bồ Tát. Này Tu Bồ Đề, sáu pháp ba la mật là Thế Tôn, là Đạo, là Đại Minh, là Đại Trí, là Đại Huệ, cũng là pháp cứu cánh, là chỗ quy y, là cồn đảo, là cha, là mẹ của Bồ Tát. 37 phẩm trợ đạo dẫn đến 18 bất cộng pháp cũng đều là như vậy. Vì sao? Vì sáu pháp ba la mật 37 phẩm trợ đạo dẫn đến 18 bất cộng pháp đều là cha mẹ của chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai, vì từ nơi 6 pháp ba la mật 37 phẩm trợ đạo dẫn đến 18 bất cộng pháp mà xuất sanh ra chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Này Tu Bồ Đề, bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát muốn được vô thượng Bồ Đề, muốn thành tựu chúng sanh, muốn thanh tịnh Phật độ thì phải học 6 pháp ba la mật, học 37 phẩm trợ đạo, dẫn đến học 18 bất cộng pháp. Bồ Tát lại còn phải học 4 nhiếp pháp, gồm có bố thí, ái nữ, lợi hành và động sự để nhiếp thủ chúng sanh. Này Tu Bồ Đề, vì các lợi ích như vậy nên ta nói 6 pháp ba la mật, 37 phẩm trợ đạo, dẫn đến 18 bất cộng pháp đều là Thế Tôn, là Đạo, là Đại Minh, là Đại Trí, là Đại Huệ, cũng đều là pháp cứu cánh, là chỗ quy y, là cồn đảo, là cha, là mẹ của Bồ Tát cả. Này Tu Bồ Đề, bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát muốn trú tâm, chẳng nghe theo lời người khác, muốn đoạn nghi cho người khác, muốn thành tựu chúng sanh, muốn thanh tịnh Phật độ thì phải học Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật rộng nói hết thảy các pháp mà chư Bồ Tát phải học. Luận hỏi: ở phẩm Bất Thối Chuyển, Phật đã rộng giải về hành loại và tướng mạo của Bồ Tát Bất Thối Chuyển rồi, sau nay Phật còn nói thêm nữa. Đáp: ở phẩm này nói nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật cũng là tướng Bất Thối Chuyển, còn ở phẩm trước thì nói nhiều về tướng ấy. Lại nữa, ở trong chúng hội có người đến trước, có người đến sau, có người căn trí thông lợi, có người căn trí chậm lục, nên phải nói nhiều lần để mọi người đều được rõ nghĩa. Nơi đây cũng nên biết có hai hạng Bồ Tát Bất Thối Chuyển, đó là hạng Bồ Tát Bất Thối Chuyển đã được thọ ký, hạng Bồ Tát Bất Thối Chuyển chưa được thọ ký nhưng đã liễu nghĩa pháp Đại Thừa. Bồ Tát được thọ ký cũng có hai hạng, đó là hạng Bồ Tát hiện tiền được thọ ký, hạng Bồ Tát được thọ ký nhưng chẳng ở hiện tiền. Bồ Tát hiện tiền được thọ ký cũng có hai hạng, đó là hạng Bồ Tát đã đầy đủ duyên để được thọ ký, hạng Bồ Tát chưa đủ duyên mà được thọ ký. Người đầy đủ duyên để được thọ ký là người đã biết rõ thực tướng pháp, đã đầy đủ 6 pháp ba la mật. Người chưa đầy đủ duyên mà được thọ ký là người tuy chưa đầy đủ 6 pháp ba la mật, chưa khắp biết rõ thật tướng của hết thảy các pháp, chỉ mới vào được một phần trong Bát Nhã Ba La Mật, nhưng đã thâm nhập vào các tướng của bậc Bồ Tát Bất Thối Chuyển. Ví như ở phẩm kinh trước đã có nêu vài trường hợp như Bồ Tát ở trong mộng thấy mình hành 6 pháp ba la mật mà chẳng khởi tâm tác chứng, do chẳng khởi tâm tác chứng nên chẳng lạc về nhị thừa địa. Bồ Tát này dù chưa được đầy đủ Bất Thối Chuyển nhưng cũng đã được xem như vị Bồ Tát Bất Thối Chuyển rồi vậy. Nay cần nói rõ hơn nữa, ví như nói Bồ Tát thường tu tập pháp không, nên khi nằm mộng thấy cảnh mộng thù thắng, vẫn chẳng sanh tâm chấp đắm cảnh mộng, dẫn đến chẳng chấp đắm ba cõi. Bồ Tát hành như vậy là phát khởi tâm đại bi, thâm nhập vào Phật pháp, nên chẳng bị lạc về nhị thừa địa. Khi tỉnh thức cũng như trong mộng, Bồ Tát luôn nhân rõ hết thảy pháp đều là như mộng, như huyễn. Do vậy mà dù ở hiện tiền chưa được đầy đủ Bồ Tát hạnh mà đã được xem như bậc Bồ Tát Bất Thối Chuyển. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy chẳng còn rơi về hai chấp, đó là chấp thế gian lạc, chấp pháp nhị thừa. Do Bồ Tát kiên tâm thâm nhập pháp không nên được đầy đủ tâm từ bi, khiến ở trong mộng cũng chẳng còn tham chấp ba cõi, chẳng còn tham chấp nhị thừa, huống nữa là khi tỉnh thức. Bồ Tát ở trong mộng thấy chư Phật thuyết pháp dạy về thật tướng nghĩa, nghe nghĩa ấy xong liền thâm nhập. Bồ Tát ở trong mộng thấy chư Phật thuyết pháp dạy về thật tướng nghĩa, nghe nghĩa ấy xong liền thâm nhập. Bồ Tát ở trong mộng thấy Phật thân vô lượng, thấy thân Phật như núi Tu Di, thấy thân Phật sắc vàng như vàng ròng, thấy chư Phật phóng vô lượng quang minh, từ nơi mỗi lỗ chân lông đều có quang minh, ở nơi mỗi quang minh đó đều có một vị quá Phật đang thuyết pháp và hành các Phật sự để độ thoát chúng sanh. Nếu ở trong mộng, Bồ Tát thấy các cảnh như vậy mà vẫn giữ tâm thanh tịnh, bất động, lại thấu rõ được thật tướng của các pháp, thì phải biết Bồ Tát ấy đã hiển thị tướng mạo của bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Bồ Tát thường hành rốt ráo không nên chẳng còn chấp ngã và ngã sở, chẳng còn tiếc thân mạng, chẳng còn khởi sanh phiền não. Bởi vậy nên khi nằm mộng, thấy chính mình hoặc thấy cha mẹ, anh chị em mình bị giết, hoặc thấy làng xóm, thôn ấp mình bị lửa thiêu rụi, Bồ Tát vẫn giữ tâm tỉnh giác bất động. Khi tỉnh thức, Bồ Tát tự niệm cảnh mộng cùng hết thảy pháp trong ba cõi đều là chẳng phải hai, chẳng phải khác, tất cả đều là mộng. Rồi Bồ Tát tự niệm: ta phải vì chúng sanh thuyết pháp không, dạy cho họ biết rõ hết thảy pháp thế gian đều là như mộng, như huyễn, cho nên chấp ngã chấp pháp mà phải bị trầm luân mãi trong bể khổ sanh tử. Bồ Tát ở trong mộng thấy chúng sanh bị đọa lạc vào trong ba đường ác, nên tự niệm: khi ta được vô thượng Bồ Đề, ta sẽ khiến cho cõi nước của ta chẳng còn ba đường ác. Bồ Tát ở trong mộng thấy lửa địa ngục thiêu đốt chúng sanh, liền tự nguyện làm cho lửa địa ngục tự tiêu diệt để cứu thoát chúng sanh. Khi tỉnh thức, thấy lửa thiêu đốt thành ấp, xóm làng, cũng tự nguyện như vậy, khiến lửa tự tiêu diệt. Vì sao? Vì Bồ Tát trải qua vô lượng kiếp đã tu tập phước đức, đã thâm nhập vào thật tướng pháp, nên hàng Thiên Long Bát Bộ thường theo bên hộ trì, khiến ý nguyện của Bồ Tát được thành tựu, khiến lửa tự diệt. Nếu ở nơi nào có nạn lửa, mà có nhà bị lửa thiêu cháy rụi, có nhà chẳng bị thiệt hại gì cả, thì phải biết chủ nhân của những nhà bị lửa thiêu rụi ở đời trước đã phạm tội phá pháp, nên đời nay mới phải chịu quả báo như vậy. Còn chủ nhân của những nhà được an ổn ở đời trước đã gieo trồng phước đức, nên đời này mới được hưởng phước báo như vậy. Lại nữa, tuy Bồ Tát đã phát nguyện và đã được Thiên Long Bát Bộ hộ trì, nhưng vẫn chẳng sao cứu được những trường hợp của những người đã phạm tội nặng ở đời trước mà đời nay đã đến thời kỳ phải trả nghiệp quả báo. Có Bồ Tát chưa được vô sanh pháp nhẫn, bị quỷ thần đến quấy nhiễu, đã phát nguyện khiến các quỷ thần tản đi nơi khác mà vẫn được như nguyện. Đây là ác ma dùng oai lực khiến các quỷ thần phải tản đi nơi khác, chẳng phải là do oai lực của Bồ Tát ấy vậy. Thế nhưng vị Bồ Tát ấy khởi niệm: ta có oai lực khiến quỷ thần phải sợ hãi lánh đi nơi khác, tự niệm như vậy rồi, Bồ Tát ấy chí niệm khinh khi các Bồ Tát khác, khiến phải bị ác ma sai sử dẫn dắt vào vị thừa địa. Lại có Bồ Tát chưa được chánh định, nhưng nghe ác ma tán thán rằng mình đã được thọ ký, nên giấy tâm kiêu mạn khinh khi các Bồ Tát khác, khiến phải xa rời vô thượng Bồ Đề. Lại có Bồ Tát chưa vào được nơi thật tướng pháp, chẳng biết rõ hết thảy các pháp đều là như mộng, như huyễn, nhưng khi nghe ác ma tán thán mình đã được thọ ký, mình sẽ thành Phật có hiệu đó, ở quốc độ đó, vân vân, liền tưởng là mình đã được thọ ký vô thượng Bồ Đề. Do lầm tưởng như vậy nên Bồ Tát ấy giấy niệm kinh khi các Bồ Tát khác, xa rời vô thượng Bồ Đề, lạc về nhị thừa địa. Thế nhưng nếu Bồ Tát ấy biết thành tâm sám hối, biết trở lại y chỉ nơi Bát Nhã Ba La Mật, thì nghiệp tội sẽ được tiêu trừ, và Bồ Tát ấy cũng có thể được vô thượng Bồ Đề. Trái lại, nếu Bồ Tát ấy khởi tâm chấp danh vị do ác ma thọ ký cho, thì sẽ bị phạm trọng tội. Vì sao? Vì tội chấp danh vị cho mình là Phật như vậy còn nặng hơn trong bốn tội của giới tỷ kheo, nặng hơn cả năm tội phản nghịch nữa. Lại có Bồ Tát tìm chỗ quan vắng, xa lìa bà con thân thuộc, xa lìa hết thảy các người khác, và cho rằng như vậy là mình hành hạnh viễn ly. Ác ma thường đến với Bồ Tát ấy, tán thán rằng hạnh viễn ly đó là chân thật, được chư Phật ngợi khen. Bồ Tát ấy nghe nói như vậy, liền chế tâm kiêu mạn, khinh khi các Bồ Tát khác tu tập ở chốn thành ấp, ồn ào, náo nhiệt. Do giấy niệm như vậy, nên xa lìa vô thượng Bồ Đề, lạc về nhị thừa địa. Phật dạy, hành diễn ly chân thật là diễn ly tâm nhị thừa, diễn ly ba cõi, chẳng phải là trốn tránh chúng sanh, xả bỏ chúng sanh như vậy. Người ở chốn nguyên náo mà tâm chẳng loạn động đáng kính trọng hơn người ở chốn tĩnh lặng mà tâm vẫn thường loạn động. Cả bốn trường hợp vừa nêu trên đây đều làm chi tế ma sự. Vì sao? Vì nơi đây ác ma chẳng có làm trái ý các Bồ Tát ấy, chỉ nương theo tưởng niệm của họ mà chuyển tâm họ thành tâm ma. Kinh dạy, những Bồ Tát như vậy là kẻ giặc trong hàng sa môn, trở nên thân cận. Phật dạy, Bồ Tát muốn cầu vô thượng Bồ Đề, phải nhất tâm thâm ái Phật Pháp, xa lìa các lạc thú thế gian, và phải thân cận thiện tri thức. Bồ Tát muốn được vô thượng Bồ Đề, phải tác hành hai việc, đó là phải trú tâm trong chánh niệm, phải gần gũi thiện tri thức. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, những ai là thiện tri thức của Bồ Tát? Phật dạy, chư Phật, chư Bồ Tát, chư A-la-hán là thiện tri thức của Bồ Tát. Sáu pháp ba la mật dẫn đến nhất thiết chủng trí đều là thiện tri thức của Bồ Tát. Vì sao? Vì nếu Bồ Tát thuận hành theo chư thiện tri thức đó thì sẽ được Phật thọ ký bất thối chuyển. Hỏi, Bồ Tát hành Bồ Tát đạo nên nhận sáu pháp ba la mật là thiện tri thức của mình, còn chư vị A-la-hán là thanh văn, vì sao nói chư vị ấy cũng là thiện tri thức của Bồ Tát được? Đáp, có người tuy nay là A-la-hán nhưng từ trước đã có tâm cầu đạo vô thượng, đã trải rộng đại từ bi thương xót các loài chúng sanh. Chư vị ấy ắt sẽ được Phật thọ ký, khiến hạt giống Phật chẳng đoạn dứt ở thế gian này. Ví như các ngài Xá Lợi Phất, Tu Bồ Đề vẫn thường vì hàng Bồ Tát nói về Bát Nhã Ba La Mật. Ví như ngài Tu Bồ Đề thường hành vô tránh tam muội, thường hành từ bi tâm, nên vẫn thường thuyết pháp không để giáo hóa hàng Bồ Tát. Ví như ngài Maha Ca Diếp đã dùng thần thông giữ cho thân của ngài chẳng hoại ở trong núi Kỳ Xà Quật, cho đến thời Phật Di Lặc, ngài bước ra khỏi núi để cùng với Phật Di Lặc vì đại chúng tác hành các Phật sự. Hỏi, trong kinh có nói rằng sáu pháp ba la mật nhiếp trọn hết thảy các pháp, như vậy vì sao còn phải nói đến 37 phẩm trợ đạo, dẫn đến như pháp tánh thực tế đều là thiện tri thức của Bồ Tát làm gì nữa? Đáp, khi thuyết về sáu pháp ba la mật, Phật rộng thuyết tất cả các hạnh ba la mật, nhưng đặc biệt là thuyết nhiều về thiền ba la mật và bát nhã ba la mật, vì hai ba la mật này là tối diệu tối trọng. Khi thuyết sáu pháp ba la mật, Phật cũng đã có nhắc đến 37 phẩm trợ đạo, dẫn đến nhất thiết chủng trí. Ở nơi 37 phẩm trợ đạo, Phật đặc biệt thuyết về bốn niệm xứ. Vì sao? Vì hành bốn niệm xứ giúp Bồ Tát vượt ra khỏi các pháp hư vọng. Bởi vậy nên nói, ngoài sáu pháp ba la mật ra thì 37 phẩm trợ đạo dẫn đến nhất thiết chủng trí đều là thiện tri thức của Bồ Tát cả. Lại nữa, sáu pháp ba la mật là thật pháp chẳng thể phá hoại, bởi vậy nên nói sáu pháp ba la mật là thế tôn. Người tu hành sáu pháp ba la mật sẽ được vô lượng Phật pháp, y theo sáu pháp ba la mật mà tư duy, dẫn đến chánh ức niệm tu tập thì sẽ có được đại trí huệ, sẽ phá được lớp vỏ vô minh, nên nói Bát Nhã Ba La Mật là đại minh, đại trí, đại huệ, cũng là pháp cứu cánh, là chỗ quy y, là cồn đảo, là cha, là mẹ của Bồ Tát. Trước đây đã nói Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của chư Phật và chư Bồ Tát, nay nói thêm năm ba la mật kia là cha. Bát Nhã Ba La Mật hòa hợp với năm ba la mật kia là cha mẹ của mười phương ba đời chư Phật. Trong quá trình hành Bồ Tát đạo, Bồ Tát phải học 37 phẩm trợ đạo, dẫn đến học nhất thiết chủng trí, nên Phật dạy rằng sáu pháp ba la mật, 37 phẩm trợ đạo dẫn đến nhất thiết chủng trí đều là thế tôn, là đạo, là đại minh, là đại trí, là đại huệ, cũng đều là pháp cứu cánh, là chỗ quy y, là cồn đảo, là cha, là mẹ của Bồ Tát. Lại nữa, muốn tự độ và độ tha, muốn thành tựu chúng sanh và thanh tịnh Phật độ, thì Bồ Tát còn phải học và hành đầy đủ bốn nhiếp pháp, gồm có bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Muốn chẳng bị lầm pháp, thì Bồ Tát phải tự mình thâm nhập vào nơi thật tướng pháp, phải học đầy đủ các pháp môn như vậy, nên chẳng tin theo lời ác ma quyến dụ. Tu học như vậy, Bồ Tát sẽ dần dần được đầy đủ các Phật pháp, đầy đủ thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ. Khi đã được Phật đạo rồi, Bồ Tát sẽ dùng các lực phương tiện nhằm đoạn nghi cho chúng sanh, giáo hóa họ và dẫn họ vào đạo. Bồ Tát học tất cả các pháp, hành tất cả các pháp. Trong lúc học và hành như vậy, Bồ Tát trọn chẳng đi Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật thu nhiếp hết thảy pháp. Từ thế gian đến xuất thế gian, từ tiểu thừa đến đại thừa, chẳng có pháp nào mà chẳng được giải rõ trong Bát Nhã Ba La Mật cả. Hết quyển 76.